trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, tuy đã đỗ đạt cao, mang lại vinh danh cho quê hương, nhưng quan phó bảng Nguyễn Sinh Sắc vẫn luôn cẩn trọng dạy bảo các con từ lời ăn tiếng nói, sinh hoạt hàng ngày. Nghe tin ông mở lớp dạy học, dân trong vùng đến xin học rất đông, nhưng ông Nguyễn Sinh Sắc chỉ nhận dạy một số ít. Ông viện lý do phải phụng dưỡng mẹ già để Khước Từ vào Huế nhận chức. Lúc đầu triều đình không đồng ý, nhưng được sự giúp đỡ của quan tổng đốc Đào Tấn, Nguyễn Sinh Sắc được ở quê nhà dạy học. Cô con gái đầu là Nguyễn Thị Thanh đã 18 tuổi, nên ông Nguyễn Sinh Sắc giao việc nhà cho cô, còn mình với hai con trai đi thăm bạn bè, thăm cảnh non sông trong tỉnh. Đi đến đâu, ông cũng kể cho Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Sinh Côn về tích xưa để các con hiểu hơn quê hương đất nước. Bây giờ, các em cùng theo dõi tiếp hành trình thăm thú non sông, đất nước của ba cho con quan phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trong tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Một hôm, ba cha con quan phó bảng Sắc đi qua xã Bạch Ngọc, thấy đền Quả Sơn uy nghi hơn cả đền Thục Phán An Dương Vương. Côn lại ngạc nhiên hỏi cha: "Chắc vị thần ni có công lớn lắm, cho nên mới được dân làng làm đền thờ nguy nga, cha nhỉ?" "Đền ni thờ một ông quan thời nhà Lý đó, con ạ." "Quan trường mà cũng bắt dân làm đền thờ, ồ tệ quá phải không cha?" Con nghĩ hơi sốc nổi đó. Trong đám người làm quan, có kẻ bất tài, đục khoét nhân dân, lại có người tài cao đức trọng, làm lợi cho dân, được dân nhớ ơn, làm đền thờ phụng. Con nên nhớ, đền Quả Sơn Ni là nơi thờ quan Lý Nhật Quang. Ngài là con thứ 8 của vua Lý Thái Tổ, được phong tước Uy Minh Hầu. Năm Tân Tỵ, vua Lý Thái Tông cử Lý Nhật Quang vào làm quan coi giữ đất Nghệ. Ngài đã có công mở mang bờ cõi, dẹp yên giặc phía Tây, phía Nam của đất nước. Chính Ngài đã giết chết vua Chiêm là Xạ Đầu khi Xạ Đầu đem quân xâm lược nước ta. Nghề nông, nghề tằm tang, dệt lụa, đánh cá, làm muối được sớm thịnh hành khắp xứ Nghệ là do công lao của quan Lý Nhật Quang. Khi nghe tin triều đình vời Lý Nhật Quang trở về Thăng Long, dân Nghệ đã lũ lượt kéo đến tỉnh Đường xin quan ở lại tiếp tục chăn dân, nhưng Ngài đã không thể làm khác với lệnh của triều đình được. Trên đường Ngài về Thăng Long, bọn Nịnh Thần đã đón giết vì sợ có Ngài tại triều thì chúng sẽ bị vạch mặt. Nhân dân Nghệ An nghe tin dữ ni đã tự ý để tang Ngài và lần lượt làm 32 ngôi đền thờ Uy Minh Hầu Lý Nhật Quang. Nghe xong câu chuyện của cha kể, Côn im lặng một hồi lâu. Côn nói như khoe với cha về điều mình thích thú. "Bây giờ con mới hiểu ra cái ý nghĩa câu vè mà bà ngoại thường nói vui. Dân vạn đại, quan nhất thời, ghế quan ai ngồi xin chớ thờ ơ. Thương dân, dân lập đền thờ, hại dân, dân đái ngập mồ thối xương." Quan phó bảng vừa cười vừa nói: "Bà ngoại nói không phải để mua vui đâu, mà bà dạy cha, dạy những người có học, có chức trọng quyền cao đó, con ạ." Quan phó bảng Sắc đã dẫn con trai đi hầu khắp những nơi nổi tiếng về phong cảnh đẹp, về di tích lịch sử của Nghệ An. Ông lại đưa hai con sang Hà Tĩnh. Hai anh em Khiêm, Côn được cha dẫn về thăm nhà thờ họ Nguyễn Tuyên Điền, thăm mộ đại thi hào Nguyễn Du. Côn tần ngần đứng bên cha, bên anh, trước mộ Nguyễn Du và chạnh lòng thầm nhớ những câu thơ trong truyện Kiều. Xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ, nửa vàng nửa xanh. Rằng sao trong tiết thanh minh mà đây hương khói vắng tanh thế này? Côn hỏi cha: "Nguyễn Du đã để lại truyện Kiều mà bà ngoại thuộc, mẹ của con thuộc, dì An và bao nhiêu người ở làng ta đều thuộc. Công lao lớn ấy sao dân lại không làm đền thờ ông Nguyễn Du hả cha?" "Người quê mình không coi việc làm thơ, làm văn làm trọng, con ạ. thậm chí lại coi những người đàn giỏi, hát hay là đồ sướng ca vô loài. Sao con lại thấy có ngôi đền thờ thằng ăn trộm bị đánh chết hả cha? Quan phó bảng phì cười. Cha làm sao giải thích nổi những điều ấy với con được? Khiêm trao ra chán, nhưng đã kìm được, chỉ nói mát em. Việc đời đã dớ giận, mì lại thông minh dớ giận nốt. Hứ! Côn lườm anh Khiêm. Anh đừng có khinh em là dớ giận. Anh không để ý chứ. Vừa rồi ta đi qua một cái miếu thờ, cả cái tên ăn trộm, ăn cướp nữa. Trước cửa miếu có một hàng chữ lớn đắp nổi, đạo tặc tối linh tôn thần. Khiêm im lặng, ba cha con quan phó bảng như rơi vào khoảng không, và trong dòng suy nghĩ của mỗi người hiện lên một câu hỏi lớn về những việc đời. Trong chuyến đi về Hà Tĩnh, quan phó bảng Sắc lưu lại huyện Đức Thọ một thời gian. Phần nhiều, cha con ông ở trong nhà ông Phạm Khắc Soán. Côn đã được dịp nhìn tận mắt những dấu tích tội ác của thực dân Pháp vừa gây ra tại vùng này, là quê hương của Phan Đình Phùng, là đất đứng chân của nghĩa quân Cần Vương trong suốt 10 năm dòng. Một hôm, đám trẻ làng Đông Thái nô nức đến xem dinh thự của Hoàng Cao Khải, phụ chánh đại thần, tước quận công vừa xây xong. Giữa làng quê sợp bóng tre cao vút lên, những tòa nhà to lớn, bốn phía tường cao bao bọc. Qua cổng vào là một dãy tường hoa, trước sân là một bể cạn lớn, cây si già, hòn non bộ. Ba ông Lã Vọng ngồi thu lu trên các bậc đá. Tuy là từ nơi khác mới đến, Côn vẫn đi ở hàng đầu đám trẻ tới sinh quận công họ Hoàng. Từ ngoài hàng cây đầu làng cột vô số ngựa của các quan ở xa về dự lễ khánh thành dinh cụ quận. Những chiếc xe kéo gọng đồng vàng chóe, những chiếc cáng điều, cáng vóc để san sát trong vườn cây. Trong sân gạch, các quan khách đang ngồi trên những bộ ghế tràng kỳ, ghế bành tượng bằng gụ khảm xà cừ, lót nệm gấm, vóc điều. Các quan khách đang hướng cả tâm trí về hòn non bộ. Theo ý muốn của Hoàng Cao Khải, mỗi vị khách tặng cho một bài thơ tứ tuyệt mà hòn non bộ là đề tài. Trong lúc các quan đang say sưa bình thơ, uống rượu vui vẻ, đám trẻ làng Đông Thái đứng ngoài tường hoa, xô nhau nhốn nháo, ngấp ngó vào sân. Côn vẫy tay về phía sau. Im, nghe bình thơ kìa. Có tiếng đáp lại. Thơ của các quan nỏ hay, nỏ thích. Mấy tên lính hầu rượu nghe giật mình. Các quan đều nghiêm mặt nhìn ra đám trẻ. Một tên lính toan chạy ra đuổi đánh đám trẻ. Nhưng ông Hoàng Cao Khải, vẻ cao đạo, rộng lượng của một ông quan đại thần, đang ở tại làng nói. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Chấp chì câu nói của đứa học trò đồng ấu ấy. Hoàng Cao Khải chống can đi ra. Đám trẻ từ ngoài xa đã ùa chạy. Hoàng Cao Khải dụ dỗ. Các cháu đừng sợ, lại đây ông cho kẹo. Cháu nào lúc nãy chê thơ các quan, nếu làm được thơ hay, ông sẽ thưởng nhiều thứ đẹp lắm. Đám trẻ làng Đông Thái, vẻ sợ sệt, đã lần lần theo Côn, đứng xúm xít trước lối vào sân nhìn Côn, vẻ cầu cứu. Côn nhìn các bạn, rồi quay sang nói với Hoàng Cao Khải. Ông ơi, ông phải hứa không đánh cháu, nếu thơ cháu không vừa ý của ông. Ồ, đời nào ông lại nỡ đánh mắng cháu, dù cho cháu có làm điều chi dại dột. Côn đọc chậm rãi, mắt đăm chiêu nhìn Hoàng Cao Khải. Kìa ba ông lão bé con, biết có tình gì với nước non? Hoàng Cao Khải gật gật đầu đắc ý, đám quan khách cũng nhìn cả về phía Côn, lắng nghe, vẻ khâm phục. Côn đọc tiếp, trương mắt làm chi ngồi mãi đó? Hỏi xem non nước mất hay còn. Hoàng Cao Khải căng tròn cả hai mắt nhìn Côn, giọng y hơi rung. Thằng bé ni con ai? Con nhà ai hề? Con quan phó bảng Nguyễn Sinh Sắc bên Nghệ An ạ. Một em nhỏ đáp. Hoàng Cao Khải cầm cái can không vững, đi trở vào. Y nói lầm bầm. Hổ phụ sinh hổ tử. Cụ Đồ An bị ốm. Ông Sắc xuống làng chùa ở trong thời gian cụ Đồ ốm nặng để thăm bệnh, chạy chữa cho mẹ vợ. Côn hàng ngày đi học, về ở dưới làng chùa với bà ngoại trong những ngày bà ốm. Côn đã từng đau đớn về nỗi đau ông ngoại chết, mẹ chết, em chết. Lần này bà ngoại ốm nặng, Côn càng sợ hãi, lúc nào cũng cảm thấy cái chết trực sẵn bên giường bà. Chị Thanh, anh Khiêm thường sợ ma lúc tối trời. Côn không biết sợ ma. Côn mắc võng đay, nằm gần giường bà để cùng với chị Thanh đêm đêm theo dõi bệnh tình của bà. Tuy ốm nặng, cụ Đồ vẫn thèm trầu. Côn nhai trầu cho bà. Cụ Đồ vừa nhai trầu vừa nói thều thào với cháu ngoại. Ngày cháu mới lọt lòng, bà đã mớm cơm cho cháu. Dự bà rụng hết răng, thì cháu lại nhai chù cho bà. Bà ơi, bà thèm ăn thứ chi, bà cứ việc nói để chúng cháu làm. Bà cứ coi chúng cháu ở bên bà như mẹ chúng cháu đang còn sống, bà ạ. Cháu Côn ơi, bà được ấm tuổi già chính là nhờ ở cha cháu, ở các cháu. Bà không nghĩ cha cháu là con rể mà còn hơn cả con trai nữa kìa. Các cháu, nhất là cháu, hợp tính bà lắm. Cháo cháu nấu bà ăn mát lợi. Thuốc cháu sắc, đun nhỏ lửa, lấy nước vừa đúng với lượng thuốc. Không loãng quá hoặc đặc quá, dễ uống. Cháu ít tuổi mà ngủ ít, giống bà. Cháu ăn không gắp nặng đũa, nhường nhịn kẻ trên người dưới. Cháu sớm có lòng thương người, thương từng con vật nuôi trong nhà. Cháu làm được đôi việc nho nhỏ ấy là bà dạy, cha mẹ cháu dạy cho. Vậy mà chị Thanh, anh Khiêm, cháu cứ biểu cháu là đứa cứng đầu, bướng, nghịch trổ trời, hay lý sự đó bà. Cháu sáng ý, cháu lanh tay, nhạy miệng, khác với những đứa cùng lứa tuổi cháu. Cụ Đồ nói tiếp, giọng rất mệt. Bà giàu héo ruột gan về mẹ cháu. Bà yên, yên cái bụng được đôi phần về các cháu đã qua kỳ trứng nước, sớm biết đường ăn ở. Nhưng bà rất áy náy về việc cha cháu ở cái tuổi trẻ chưa qua, già chưa tới mà đã thất nội trợ. Cháu ơi, người ta thường nói trai thất nội trợ, gái lỡ nhân duyên là bất hạnh. Ấy là số xấu lắm lắm cháu à. Nghe bà bộc bạch nỗi lo âu, Côn nằm lặng. Tiếng chim cuốc ngoài đồng sen vọng vào. Nghe tiếng chim kêu, Côn cảm thấy ơn ớn lạnh, nhớ đến tiếng chim cú kêu giữa đêm mẹ ốm tại kinh đô Huế. Giọng Côn lắng sâu. Bà ơi, tiếng chim cuốc kêu đêm thì lành hay dữ hả bà? Chim cuốc là giống chim lành cháu ạ. Không một loài chim nào có tiếng kêu như nó. Hồi ông ngoại cháu còn sống, ông thường kể, vua Đỗ Vũ, nước Thục, hiệu là Vọng Đế, bị mất nước. Vua đã sầu muộn đến chết, hóa thành con chim cuốc. Mỗi tiếng kêu của nó là một giọt máu từ trong tim nhỏ ra. Bà cũng nghiệm thấy tiếng cuốc kêu khắc khoải, như từng giọt máu nhỏ đều đều suốt cả mùa hè. Cháu cứ thử nghiệm mà coi. Côn lắng cả tâm hồn vào âm thanh đêm hè. Và trước mắt Côn, một vầng đêm tối mịt mù đang thấm đọng những giọt cuốc cuốc.
Sau khi đi thăm hầu hết những nơi nổi tiếng của đất Nghệ An, thì quan phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đưa các con sang Hà Tĩnh. Hai anh em Khiêm, Côn được cha dẫn về thăm nhà thờ Nguyễn Tiên Điền, thăm mộ đại thi hào Nguyễn Du. Cậu bé Côn cũng được dịp nhìn tận mắt những dấu tích tội ác của thực dân Pháp trên vùng đất Hà Tĩnh. Sau khi ba cho con trở về quê nhà một thời gian, thì cụ Đồ An bị ốm. Đã từng chịu nỗi đau đớn khi ông ngoại mất, mẹ mất, em mất. Cậu bé Côn sợ hãi, như cảm thấy cái chết lúc nào cũng trực sẵn bên giường bà ngoại. Cụ Đồ An cũng an tâm khi các cháu đã qua thời trứng nước, nhưng vẫn canh cánh trong lòng khi người con rể còn trẻ mà vẫn cô đơn một mình. Để biết cụ Đồ An có qua cơn bệnh nặng hay không, kèm đón nghe tiếp diễn biến tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng và chương trình sau. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt các em.